On One để biết thêm chi tiết. On One chiên đảm trách, ghi danh mới hồ sơ Obama, renew hồ sơ cũ, kiểm tra thác credit, inform 1095A, đổi bác sĩ, trả bill bảo hiểm. Ngoài ra, On One cung cấp tất cả các dịch vụ, khai thuế, các loại bảo hiểm, xe, nhà, sức khỏe và nhân thọ của nhiều hãng nổi tiếng với giá cạnh tranh. Văn phòng tọa lạc trong khu chợ Trường Nguyên kế bên Brunel Supply. Điện thoại 469-684-2758, 469-209-0202.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Cơ hội đầu tư hiếm có, cơ hội đầu tư hiếm có. Xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào bất động sản ở thành phố Grand Prairie. Chúng tôi đang lên dự án xây dựng 302 unit luxury Class A apartment ngay tại góc đường 360 và I-20. Dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2017. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Xin gọi anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Hoặc vào web www.3000boarding.com.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Vietwell luôn tuyển nhân viên và sẽ huấn luyện thành người chuyên nghiệp.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391. 0981 817 475 4391 hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Đa số khách hàng tìm mua bảo hiểm với giá rẻ nhất mà bỏ quên một điều cơ bản: giá trị bồi thường và chất lượng dịch vụ khi gặp sự cố.
Mục đích của việc mua bảo hiểm là đề phòng rủi ro và bảo vệ gia đình bạn và tài sản được bồi thường thỏa đáng với giá trị tương đương.
Giá bảo hiểm của các công ty lớn gần như nhau, sự khác biệt giá đến từ khả năng tư vấn của nhân viên giàu kinh nghiệm theo từng trường hợp cụ thể.
Linh Đỗ là đại diện bảo hiểm chính thức của công ty Farmers, chuyên cung cấp bảo hiểm xe, nhà, tiệm nail, nhà hàng, bảo hiểm sức khỏe Obamacare và bảo hiểm nhân thọ.
Cứ khách hàng toàn yên tâm khi ủy thác cho chúng tôi với 100% nhân viên có license và được đào tạo chuyên nghiệp. Bảo hiểm Linh Đỗ tọa lạc tại Cấp Bellline và Plano, cạnh trung tâm LA Fitness. Số điện thoại 972-235-4003, 235-4003.
Xin hứa hẹn từ bất kỳ lỡ mai khước núi để gì cho con. Là bậc cha mẹ thì ai cũng lo lắng cho con cái của mình và muốn con cái của mình sẽ có một cuộc sống thoải mái nếu mình lỡ qua đời sớm hay bị bệnh nặng. Với một đồng một ngày, quý vị có thể bảo vệ gia đình của mình hay người thân từ 250.000 đến 500.000 tùy theo tuổi tác. Ngoài ra, nếu quý vị bị bệnh nan y mãn tính, bệnh nặng hay bị thương nặng, vẫn có thể được bồi thường qua những chương trình này. Xin liên lạc với Duy Nguyễn ở số điện thoại là 972-863-2912, 863-2912 để tìm thêm chi tiết. Và xin đón xem chương trình Tài chánh và đời sống vào mỗi thứ năm lúc 12 giờ rưỡi trưa trên ban tầng 1600 AM Dallas.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhật Anh và Nhã Quyên xin mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Từ phòng thu âm, Nhật Anh và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Bích Ti. Chúc cô Bích Ti và...
Cô Bích Ti xin mến chào Nhật Anh và cô Bích Ti cũng xin mến chào Nhã Quyên và xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay.
Dạ xin chào cô, hôm nay cô khỏe không ạ?
Cảm ơn Nhật Anh. Hôm nay cô cũng ok, cô cũng khỏe. Trời thương còn khỏe, còn được nói chuyện là cô Bích Ti vui rồi.
Dạ, và ở bên này thì với cơn mưa ngày tối hôm qua thì hôm nay là trời rất là mát mẻ cô ạ.
Vậy thì quá hay rồi, bên này thì đang nóng lắm. Hôm nay thì cô Bích Ti nghĩ rằng ngoài đường trên 90 độ. Bởi vậy trong nhà là lúc nào mấy ngày nay cô Bích Ti weekend cô ấy thì ở nhà, thành ra cô Bích Ti cũng phải mở cái máy lạnh lên chứ không thì chịu không nổi, không có làm việc được gì hết á. Vâng, thì bên đó thì bây giờ Nhã Quyên đâu rồi?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào cô Bích Ti. Tôi thấy thấy Nhật Anh đang sốt sắng khoe thời tiết ở Dallas mát mẻ hơn những ngày thường.
Dạ, cảm thấy mình may mắn cho nên khoe với lại cô Bích Ti vậy mà.
Cô Bích Ti chúc mừng. Chúc mừng Nhật Anh, Nhã Quyền cũng như chúc mừng các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta hôm nay. Hôm nay thời tiết bên đó mát mẻ như vậy là quá tốt rồi. Nhất là cái weekend nữa thì các quý vị đi chơi rồi đi chùa, đi nhà thờ này nọ đó thì cũng vui sao? Nó đỡ bị bực dọc vì cái cơn nóng mà mình đi ra đường mà nó êm ả như vậy thì quá là tốt. Bên này hôm nay thì cô Bích Ti trốn từ sáng giờ ở trong nhà để lo công việc trong gia đình thôi chứ không có dám đi ra ngoài.
Nhiệt độ bển hiện tại thì khoảng bao nhiêu vậy thưa cô?
Hôm nay thì cô nghĩ là ngoài đường trên 90 đó, cô mới ló đầu ra cũng thấy nó nóng lắm. Nhưng mà tuy nhiên bên này thì cứ weekend là dù nóng hay dù mưa dù gió gì chăng nữa nó cũng có nhiều chuyện cũng vui lắm. Nhất là mùa hè các em nó được nghỉ học đó, thành ra là có hội chợ từ tối đến nửa đêm, rồi ở trên đường Bô Sa chỗ Phước Lộc Thọ đó, rồi bây giờ lại có thêm cái hội chợ 3 ngày từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần này này, tối hôm nay 9 giờ tối thì sẽ hết. Thành ra là bây giờ cô mở đài đó, cô nghe cô thấy là đang quảng cáo rất là nhiều để kêu gọi mọi người đến hội chợ ở My Square Park ở đây, do giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức cùng với hội đồng tỉnh tại Orange County này tổ chức cho 3 ngày. Thành ra nghe nói cũng rất là đông lắm, cả chục ngàn người đến từ 3 ngày nay rồi đó. Cô Bích Ti thì quá bận, thành ra cô Bích Ti cũng chưa có ghé lại được. Nhưng mà tuy nhiên cô Bích Ti đã giới thiệu với các con của Bích Ti đã về khắp nơi, năm cháu, dâu rể, con cháu về đông lắm. Các cháu nó về, nó làm một cái family reunion tại quận Cam này với gia đình. Thành ra đã giới thiệu cho tất cả mấy cháu nó đi. Chúng nó bây giờ chắc đang đi trên đi vào cái My Square Park để coi cái hội chợ. Thành ra rất là vui, các visitor ở khắp nơi về đây được thưởng thức cái tuần lễ này thì chắc chắn là mọi người sẽ enjoy cái quận Cam này. Mặc dù trời nóng bức mà một tí, nhưng mà những cái chuyện nóng bức đối với các quý vị chắc cũng là không cái gì mà phải ngạc nhiên cả.
Dạ, nói đến hội chợ thì ở Đà Lạt Phổ Quốc thì cũng ngày hôm nay cũng 3 ngày liên tục thưa cô, cũng có sẽ có một cái hội chợ tại Asia Times Square, có ca sĩ cũng như là ăn uống vào lúc ngày hôm nay là ngày cuối cùng, phải không Nhật Anh?
Vâng.
Như vậy thì các em sinh viên có thì giờ để đi không?
Dạ, đang dự định đi là sau chương trình là sẽ đi đến đó đó cô ạ.
Ồ, vậy quá tốt rồi. Vậy thì quý vị nào đang nghe đài thì muốn gặp các cô, các em sứ nhân viên của đài xinh đẹp mà dễ thương ấy, thì các quý vị phải để ý các người nào mà coi như là hào hoa phong nhã và xinh đẹp nữa. Thì các quý vị biết là sứ nhân viên của đài Sài Gòn Đà Lạt và ngàn sao trong AM. Hay là mấy em bây giờ đi để cái bảng trước đi.
Dạ không, ở đây Nhã Quyên rất là popular cô ạ. Chứ còn con thì Nhật Anh thì chưa có nhiều fan giống như Nhã Quyên ạ.
Chưa bởi vậy cô với Tì mới nói là nếu mà chưa có nhiều fan thì để
dạ, cô với Tì với Nhật Anh làm Nhã Quyên độn thổ không kịp. Dạ vâng. Số điện thoại của đài 817-899-4110 thì ngày hôm nay không biết là cô Bích Tì có những cái bức thư nào chia sẻ không thưa cô?
Chắc chắn là cô có rồi, nhưng mà cô có một cái này cô muốn chia sẻ với mọi người, nhất là các quý vị phụ nữ mình hay làm đẹp đó. Hôm nay Bích Tì đọc trên một cái tài liệu thì về sắc đẹp, với Bích Tì rất là ngạc nhiên mà rất là sửng sốt, là bởi vì lâu lâu Bích Tì ra đường gặp thấy một số các bà các cô đó làm đẹp mà bơm cái môi đó, bơm môi nó mọng lên, nó trông là rất là đẹp mà rất là hấp dẫn lắm. Mình là phụ nữ mà mình cũng rất là phải nói là ái mộ những các quý vị mà mình thấy cái môi rất là đẹp. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì chắc chắn là những cái môi, những đôi môi mọng đó họ bơm bằng cái chất gì đó mình không biết, nhưng mà nó gọi là tiêm filler đó vào môi á. Nhưng mà các quý vị nên chú ý rằng cái tài liệu này nó mới ra đó, thành ra là những người mà bơm môi đó bây giờ các cái về y khoa đó họ đã khám phá ra là có những cái tác dụng phụ mà rất là nguy hiểm, bởi vì có thể đưa đến là mù mắt á. Cái mắt của mình, cái thị giác của mình nó yếu đi và sau đó nó sẽ bị mù đi. Thì thành ra các hiệp hội bác sĩ về thẩm mỹ đó, nó gọi là ASPS đó, thì nói với mọi người rằng việc sử dụng cái chất làm đầy này, tức là cái filler này, là một phổ biến khiến cho mọi người quên mất những rủi ro và các nguy cơ có liên quan đến nó. Tiêm chích thẩm mỹ là một loạt hình phẫu thuật thật sự và đều có mang đến rủi ro chết người nữa. Rồi cái tại Nam Hàn, người ta cũng đang nghiên cứu và tìm hiểu về tình trạng của 12 cái ca sẽ bị mất thị lực, tức là mất cái ánh sáng đó, sau khi bị khi tiêm vào cái filler đó mà để bơm môi cho nó mọng lên đó. Thì cái nghiên cứu này đã được thực hiện bởi cái Đại học Quốc gia Seoul và được xuất bản trong tạp chí của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ nữa. Rồi họ nghiên cứu rằng tất cả 12 bệnh nhân thuộc tuổi đời từ 26 đến 45 tuổi đều được tiêm cái chất làm đầy, tức là cái chất này nó gọi là acid hyaluronic. Acid hyaluronic thì quá trình tiêm được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn và chứng nhận bởi các hiệp hội bác sĩ thẩm mỹ và các bác sĩ da liễu nữa. Thì sau khi tiêm thuốc, thị lực của bệnh nhân suy giảm rõ ràng, cho thấy cái tắc nghẽn cái mạch máu và không thể hồi phục lại như lúc ban đầu nữa. Vâng, cái tài liệu này nó nói cũng rất là dài lắm, nhưng mà Betty chỉ có nói đại khái là như vậy thôi, để mà báo động cho tất cả các quý vị nào mà muốn đi bơm môi ấy, cho nó đẹp, nó mọng lên ấy, thì phải coi chừng cái vấn đề này, hỏi cho rõ ra và phải nên đề phòng những cái chuyện, nghĩa là phải tìm những cái bác sĩ thẩm mỹ nào mà họ từ trước bây giờ họ đã bơm môi thường xuyên, và những cái bệnh nhân nào mà bơm môi từ các bác sĩ đó không có bị những phản ứng phụ xảy ra như vậy. Chứ có cái vị thế mình làm đẹp cái môi của mình, rồi cái mắt của mình nó bị hỏng đi, cái thị lực của mình nó kém đi, hoặc là sau này nó mù đi, thì cái nào nó lợi hơn đây? Mình thì thấy rằng nó không có cái lợi mà nó có cái hại nữa. Thành ra là các quý vị, còn đàn bà mình, phụ nữ mình, dĩ nhiên ai cũng muốn làm đẹp rồi. Betty cũng muốn làm đẹp như vậy, nhưng mà khi mà nghe những cái chuyện như này, Betty sợ quá. Những cái chất gì mà vào trong người của mình đó, nó là coi như là cái antigen nó lạ đi. Cái chất lạ vào người mình bao giờ nó cũng có cái sự phản ứng hết, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, thì nó cũng có sự phản ứng hết. Thành ra các quý vị phải coi chừng cái vấn đề mà khi mà chúng ta đi làm đẹp đó là như vậy. Khổ lắm. Vâng, thì đó là cái điều Betty muốn gửi đến các quý vị phụ nữ, chị em phụ nữ chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thì Betty có một cái lá thư cũng rất là buồn của cô tên là cô Phương, đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Betty, cháu là một giáo viên tiểu học. Cháu lấy chồng năm 23 tuổi, nay đã được 20 năm. Cháu có hai con gái. Chồng cháu là tài xế xe tải. Chỉ 6 tháng sau khi kết hôn là gia đình cháu nảy sinh ra bất hòa, vì chồng cháu vừa ích kỷ, nhỏ nhen, vừa ra trường lại ghen tuông một cách bệnh hoạn. Cháu thường xuyên bị những trận đòn vô cớ, bị hạch hỏi như là hỏi cung. Mỗi ngày cháu phải đi làm về thật đúng giờ, nếu không sẽ bị chồng cháu đánh đập mà không cần nghe bất kỳ một lời giải thích nào. Chồng cháu lại rất khinh bỉ công việc của cháu, vì đồng lương giáo viên chẳng đáng gì so với thu nhập của anh. Cuộc sống ngày càng như địa ngục, cháu không thể nhớ hết mình đã phải chịu bao nhiêu lời sỉ vả, bao nhiêu trận đòn, không thể đếm hết trên người có bao nhiêu vết thương do chồng cháu gây ra. Ngay cả khi bố mẹ cháu đến chơi, chồng cháu cũng nặng nhẹ tìm cách đuổi về. Dù gia đình cháu và các anh chị em cháu đều khá già, chẳng ai nhờ cậy phiền hà gì vợ chồng cháu. Ngay cả các con cháu cũng vừa sợ vừa ghét bố. Sau này, cháu có quen với một người đàn ông hơn cháu 11 tuổi. Anh ly hôn đã 8 năm vì vợ anh ham mê cờ bạc và đang nuôi hai con. Chúng cháu âm thầm liên lạc với nhau đã 2 năm bằng một tình cảm trong sáng. Dù ít khi gặp mặt, thường chỉ nói chuyện qua điện thoại. Anh đã giúp cháu tìm lại được một chút niềm vui trong cuộc sống, cảm thấy mình vẫn còn là một con người. Cháu đang băn khoăn giữa việc có nên ly dị chồng ngay. Cháu đang băn khoăn giữa việc có nên ly dị chồng ngay để được tự do đến với anh, hay chờ con học xong đại học rồi mới tính. Anh thì khuyên cháu cố gắng chịu đựng đến ngày con cái tự lập, ổn định rồi hãy đến với nhau để an ủi tuổi già. Cháu mong cô giúp cho cháu một lời khuyên. Cháu đang đau khổ. Kính chào cô. Ký tên là cô Phương. Dạ vâng, đó là lá thư buồn của cô Phương gửi cho chúng ta ngày hôm nay để tâm sự. Bitty mong quý vị nhín chút thì giờ quý báu ngày Chủ nhật đẹp trời ở bên Dallas để mà gọi vào để giúp đỡ dùm cho cô Phương. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại cùng với Nhật Anh và Nhã Quyên.
Dạ vâng, quý thính giả đang lắng nghe chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Số điện thoại quen thuộc để quý vị gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Nhưng anh xin mời giáo quyên tóm tắt lại cái câu chuyện để quý vị có thể gọi vào ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn Nhật Anh, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị đã nghe cái lá thư của cô Phương vừa tâm sự thì kính mong quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110 để góp ý cho cô Phương. Cô nên làm gì? Cô là một giáo viên tiểu học khi và cô đã lấy chồng được 20 năm. Cô lấy chồng lúc cô 23 tuổi. Chồng cô là một tài xế chạy xe tải. Và sau 6 tháng thì bắt đầu gia đình cô có những cái chuyện lục đục. Đó là người chồng ích kỷ, nhỏ nhen của cô, cũng như là cằn nhằn đánh đập cô. Và cô không, nếu mà cô lỡ đi làm về trễ là anh ta sẽ chửi mắng, cũng như là không cần biết cô có lý do tại sao cô đi làm về trễ. Và anh cũng khinh bỉ cái đồng lương giáo viên của cô. Và những lần cha mẹ cô cũng như anh em cô đến thăm thì anh luôn tìm cách đuổi gia đình của cô về. Hiện tại thì cô cũng có quen với một người đàn ông đã ly hôn được 8 năm và anh ta đang nuôi hai đứa con. Tình cảm của cô với anh này thì cũng trong sáng. Cô có dự định muốn ly dị người chồng của mình để đến với người đàn ông này, nhưng mà cô đang băn khoăn không biết là cô có nên chờ các con mình lớn lên, tự lập, ra trường rồi đến với người này, người đàn ông này hay không. Nhưng mà người đàn ông này cũng khuyên cô nên chờ các con của mình tự lập. Kính mong quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Phương qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên, Nhật Anh kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello. Xin mời ạ.
Dạ xin kính chào.
Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ hello, tôi nè.
Dạ, dạ, dạ tôi.
Anh Nguyên nè.
Dạ, dạ chào anh Nguyên.
Dạ, chào anh Nguyên à.
À, chào chị Bích Ti.
Dạ, chị Bích Ti chào Nguyên, Nguyên khỏe không?
À, dạ, em khỏe. Em nhớ là tôi cách đây 2 tuần gì đó là chị có công chuyện sao không thấy lên đài mà chị Nhã Nguyên thì mở ra cái đường live để mà chọn nhạc khác đó. Không, Nhã Nguyên?
Dạ, đúng, đúng rồi, đúng rồi.
Ok, chào Nhã Nguyên với chú bạn Nhã Nguyên làm chung đài nha.
Dạ, dạ.
Ở đây thì em chỉ có ý kiến Nhật Anh, chú Nhật Anh. À, ở đây thì em thấy nó có hơi cái sự mâu thuẫn của cô nữ này đó nha. Tại vì ở đây là bên Việt Nam hay bên Mỹ chị? Cái chuyện này xảy ra bên Mỹ hay bên Việt Nam?
Ở bên này chứ.
Ừ.
Ở bên này, từ bên này
ở
mà.
Đây là nó có hai mặt của nó là Nhã Quyên và em với chị Bích Ti, tất cả khán giả trên toàn ở lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ nghe cái câu chuyện này nó hơi mâu thuẫn một chút. Cô nói là tại vì cái thái độ mà người đàn ông á, mà đã biết lái xe 18 bánh 18-wheeler đó là ít nhất cũng là phải ở trên Bắc Mỹ này trên 20 năm mới được cái bằng lái đó. Đúng không chị? Và một người thì cũng ở lâu lắm mới dám lái được cái xe đó để mà đi chứ. Đường xá cũng giỏi đúng không?
Chưa chắc đâu ạ, à. Nguyên ơi,
okay,
không phải qua lâu đâu nha. Cô có mấy người quen, họ mới qua, họ đã làm ngay nghề đó rồi đó.
Ok, bây giờ thì coi như tấm nó tính tất mọi người này là cũng có đầu óc và cũng giỏi đúng không chị? Và làm được, chọn được cái ngành này là cũng giỏi rồi, cũng là con người có trí tuệ. Nhưng mà khi một người trí tuệ thì không có dùng một cái thái độ mà quýnh người phụ nữ mà mình mẩy bầm. Ở nhất là cái xứ đất Mỹ này, chỉ cần một bạt tay thôi là cảnh sát nó tới nói thăm sức khỏe rồi. Đúng không chị?
Anh thua là cái người vợ họ có báo hay không đó. Mà, mà chị Bích Ti biết là có nhiều người trên thực tế bên này Bích Ti nhìn thấy rõ ràng là đánh trước mặt Bích Ti đó.
Dạ, dạ ok.
Mà
thì
Bích
Ti
không dám gọi 911 đó.
Dạ ok, thì cái đó thì
có
em
rất nhiều trường hợp
nha.
Như vậy em biết không? Rất là rất là nhiều trường hợp như vậy mà đàn bà.
Thì ở trong đây á, ở đây á thì hồi nọ đó tới giờ đó, cái gì nó cũng vậy, nó cũng có hai mặt của nó, đúng không chị? Nếu một người chồng của chị Bích Ti mà là một người đàng hoàng, tuyệt đối chị Bích Ti không bao giờ dùng một cái lời lẽ nặng nữa, chứ đừng có nói là đối xử, đúng không chị? Đó là tâm lý chung thôi. Em tin chắc là một con chó mình nuôi nó, mà nếu mình tốt cho nó vẫn quắt cái đuôi mà chị, chứ đừng nói chị con người, đúng không? Ở đây nó có một cái mâu thuẫn là người đàn bà nói một chiều thôi chứ không hai chiều ạ. Em nói đây là nói với tấm lòng chân thật, mình nói theo cái nhận xét thôi nha, còn đúng hay sai thì không biết, nhưng mà em tin chắc là em phải đúng 85% đó. Thật sự đó. Tại vì cuối cùng rồi cổ cũng ra cái tánh xấu đó thôi. Đó, chị nghe không? Kêu mà đầu tiên là nói chồng quýnh đập và hắt hủi gia đình của cổ, đúng không? Em thấy trên đời này đó, một người bạn thông thường thôi mà người ta không quen không biết, người ta còn bắt cái tay nữa, chứ đừng có nói chi mà lấy vợ, lấy con gái của người ta mà lại làm luôn cả gia đình người ta, đối xử cái kiểu đó. Trừ ra anh đó là bị tâm thần thôi. Em chỉ nói vậy thôi ha. Và cuối cùng cổ cũng đã lòi ra cái đuôi rồi. Cổ lại ly quen một cái người mà lại ly dị chồng. Ly dị vợ 8 năm đúng không? Cũng muốn kết nối để ly về ly dị chồng. Thì ở đây đó, mình chỉ dựa vào cái khía cạnh trên cái lá thơ của chị Bích Ti đọc là mình đã hiểu được cái câu chuyện của nó rồi, chứ không cần phải chị Bích Ti đọc, không cần phải mà đón hết đâu. Nếu một con người mà thật sự tốt á, thì không bao giờ có ý nghĩ mà để mà ly dị chồng mình tiếp nối với một người đàn ông đã từng gian dở một lần nữa, đúng không? Nếu là như chị Bích Ti hoặc em hay Nhã Quyên hay tất cả ai cũng vậy, hoàn cảnh của mình á nó đang xáo trộn thì mình đừng có bao giờ đi kiếm những cái phức tạp, đúng không? Cô này thì đối với em á, em dám bảo đảm ngoài đời cô này không có vừa đâu. Em nhấn mạnh luôn á, nếu mà chị không có tin á, kêu Nhã Quyên cho số phone nói chuyện với em. Cái này là em nói thật luôn á, em nói chuyện lý lẽ cho cô nghe. Ở đây á là cái cô này em bảo đảm 100% đó, là cái cô này rất là tồi tệ. Rất là tồi tệ. Nói thẳng một câu luôn á, xin lỗi trước nha, câu hơi nặng nha. Tại vì ông chồng lái xe 18 bánh là người đi rất là xa, ít có nhà. Có lửa nó mới có khói, không có một người chồng nào mà đi. Mình lấy với nhau là mình thương yêu nhau, chứ không phải lấy với nhau về quýnh lộn với nhau. Nhất là cái xứ này là chạy theo cuộc sống trả bill nữa chị. Đúng không? Ai cũng muốn cái một cái máy ấm hạnh phúc hết trơn á. Đi kiếm tiền để làm gì chị? Xây hạnh phúc đó. Cả cuộc đời người ta đi học, đi hành để mà thành tài, thành nhân, để đi kiếm một cái hạnh phúc đó chị. Chứ không phải đi kiếm một cái nghĩa địa hay là cái gì đó. Em tin chắc là vậy. Đa số là ai cũng có muốn hạnh phúc. Ở đây nó có một cái sự giả dối là chính cô đó đó. Tại cuối cùng cô nói đó, cô muốn ly dị chồng để tiếp nối với một người đàn ông gian dở, là cái cuộc sống với cô này rất là tồi tệ, bừa bãi lắm, nó thẳng vào bừa bãi lắm á. Thì em xin hết lời nha, để cho người khác gửi vô.
Ok rồi, chị Bích Ti cảm ơn Nguyên rất nhiều, và xin cảm ơn những lời phê bình cũng như là nhận xét của Nguyên. Nhưng mà bây giờ chị Bích Ti nãy giờ chị Nguyên chỉ có nhận xét thôi, chưa có thấy cái sự giúp cho ý kiến xây dựng cho cái gia đình. Nhưng mà thôi, để chắc là tí nữa cho chị Nguyên chờ.
Nếu mà cổ là một người không đàng hoàng thì cổ phải đứng lên, cổ làm theo cái gì cổ muốn đi ha. Nếu mà cổ cho là người chồng cổ là một người đối xử cổ như vậy đó, mà cổ cho cổ là đúng đó, thì cái người đúng mà với cái người bị quá uy hiếp thì mình cứ đứng lên thôi. Ở đây đất Mỹ chị à, chứ không phải ở Việt Cộng nha. Mình làm cái gì cũng được hết trơn, không ai quyền stop mình nha. Em chỉ nói vậy thôi. Còn nếu mà chị mà vẫn sống ở đây mà chị vẫn còn cái phong cách đó, thì em chỉ đề nghị chị nên về ở Việt Cộng sản đi. Nó thích hợp hơn á. Ha?
Dạ.
Em chỉ nói vậy thôi.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn Nguyên lần nữa nha. Chúc Nguyên vui nha.
Dạ cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều đã gọi vào góp ý cho chị Phương và Nhã Quyên. Nhật Anh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Bích Ti xin mời.
Dạ xin kính chào chị.
Dạ xin chào cô Bích Ti với lại Nhã Quyên.
Dạ.
Mình có ý kiến là.
Dạ anh cho biết cái danh được không thưa chị?
Dạ mình tên là Linh đó.
Dạ xin mời chị Linh.
Vâng, Bích Ti chào chị Linh. Dạ xin mời chị ạ.
Theo như em nghĩ là cái chuyện này, nói chung mình người đàn bà thì cũng có cái giới hạn. Mà cô này, cô là giáo viên thì không đến nỗi nào mà cô tồi tệ đâu. Một người giáo viên là người ta có cái trình độ học vấn. Nhưng mà em cũng nhiều khi có trong gia đình, em cũng biết mình nhịn nhục được thì mình nhịn nhục. Còn nếu mình không nhịn nhục nữa, trước khi mình chia tay mình phải nhìn lại con mình. Người đàn bà nào ở nước Mỹ, ở Việt Nam thì người đàn ông nào cũng vậy. Vũ phu vẫn là vũ phu. Đó. Mà em thiết nghĩ là cái cô này là một cô giáo viên, cô không đến nỗi nào tồi tệ đâu. Không đến nào tồi tệ đâu. Mà cô đã biết nghĩ là được, bây giờ không biết những đứa con như thế nào. Thì em khuyên, bây giờ nhiều khi anh đi làm xa, đó là anh về thì người đàn ông đôi khi họ có ghen. họ gian, họ có nói những cái lời lẽ hay là như thế nào đó, nhưng mà quá đổi mà phũ phàng với gia đình vợ là cái đó em không đồng ý. Một người đàn ông như thế nhỏ mọn, người đàn bà này đó nhỏ mọn thì được, người đàn ông như vậy là không đúng, không, rất là sai. Có gì bảo nhau, còn nếu mà chị chịu đựng được thì nên chịu đựng, còn không chịu đựng được thì mình có thể mình chia tay, mình sống với con, đừng nên lập một người khác. Tại vì không biết cái người đàn ông thứ hai có như vậy hay không, có như vậy hay không. Thật sự mà nói, mình đàn bà mình lập gia đình là em cũng biết, đôi khi em cũng trường hợp xảy ra, em cũng rất là nhịn nhục, nhưng mà thôi, mình nhịn nhục được đâu thì nó hay đó. Nhiều khi mình khóc thì mình nên tâm sự, còn nếu mà lập gia đình nữa em khuyên đừng nên. Tại vì cái người chồng như người chồng trước vậy, không biết cái người thứ hai có được hay không, hay là ta nói là gọi là cái gì, ta gọi là trắng của này là trời giao của khác, cho nên sợ lắm. Đừng, nếu mà đã không muốn đã ly dị luôn thì ly dị, là đừng bao giờ lập người khác, sống như vậy cho nó thoải mái. Mình đâu biết được sau này mình lấy cái người kia, cái chuyện nó không biết, nhưng mà mình trước mắt mình thấy là mình đã ngán ngẩm rồi, đừng nên lập gia đình. Còn nếu chị muốn nhịn nhục được thì nhịn nhục, còn nếu không được ly dị, nhưng mà ở vậy cho nó thoải mái cho tâm hồn, đừng có gặp thêm một người đàn ông khác. Em là em chỉ có ý kiến như vậy thôi, còn đối với chị nó, cái người mình là phận đàn bà, em cũng lập gia đình, em cũng biết đôi khi em cũng có những cái gia đình em cũng có, em đã hiểu. Thì nói chung là tại ông tại ả tại cả đôi bên tại cả hai người, nhưng mà cái người đàn ông không nên nhỏ mọn. Người đàn bà người ta nhỏ mọn á thì ok, còn người đàn ông ta phải rộng lượng tha thứ, không nên nhỏ mọn. Mà nhỏ mọn quá, đối với bậc sinh thần mà nhỏ mọn như vậy là em thấy không được đó. Còn nếu mà chị cảm thấy mà cái cuộc sống anh đối xử tàn nhẫn, phải nói bên này đàn ông nhiều khi đừng nói bên Mỹ là cũng đánh vợ dữ lắm, nhưng phải là không đâu. Em biết, không phải là em biết, em nhìn nhiều cảnh gia đình mà có điều người đàn bà Việt Nam không dám gọi cảnh sát. Mỹ là nó gọi liền, người Việt Nam không bao giờ dám gọi cảnh sát đâu. Em nói thật như vậy, em cũng biết. Nhưng mà khuyên chị á, một là mình nhịn nhục và mình sống với con mình, vì con mình sống đi. Mình có buồn thì mình tâm sự một người bạn nào đó, hoặc là mình khóc, hoặc là mình đi đâu đó thì nó vơi bớt cái cuộc buồn đó đi. Và nếu mình đã đi tới, mình không chịu đựng được nữa, mình đi tới cái sự mà chia tay ly dị, đừng nên lập gia đình nữa. Tại mình không biết cái người đàn ông thứ hai nó có hơn chồng mình hay là nó có đem hạnh phúc cho mình không. Em khuyên tốt nhất đừng bao giờ lập nữa, sống như vậy cho nó thoải mái hết cuộc đời đi. Con cái nó nhìn mình nó nể, chứ đừng có lập thêm gia đình nữa. Cái người đàn ông thứ hai cũng biết, mình chưa biết được cái tương lai nó sẽ đến, nhưng mà mình đã gặp phải cái người chồng trước rồi. Thì nếu nhịn nhục được thì nhịn nhục, còn nếu không thì ở vậy, đừng bao giờ lập gia đình nữa.
Em khuyên lỗi chị Linh, cho biết đi ngắt lời chị Linh này. Tức là dạ, chị Linh có ý khuyên cô Phương là coi như là cái người đàn ông thứ hai này là mình nên chỉ làm bạn thôi, chứ không nên vâng, là kết hôn, đúng không? Biết tí nghĩ làm bạn tri kỷ thì có thể hay hơn, vâng, phải không ạ?
Vâng, tại vì chị biết tí biết là cái mình mà người đàn bà mà lấy một người chồng rồi lấy một người thứ hai nữa, nó không có giống như cái người chồng thứ nhất của mình, mà nhiều khi nó còn tệ hơn cái người đó nó. Đâu là vậy là mình đàn bà lại ly dị là nữa, nó còn ra cái hệ thống gì. Em, theo em nghĩ, em nói thật là chị biết tí chứ, đôi khi cái gia đình em cũng vậy. Mà em nghĩ là trước khi mà cái chuyện mà em giận chồng em, hay là chồng em làm những cái, là em nghĩ em nhìn đàn ông em thù lắm, em không muốn nhìn mặt người đàn ông thứ hai. Tại vì ông, nói xin lỗi, đàn ông người ta nghe ta buồn, ông nào cũng thế, 1910 tốt hơn hết, làm bạn thoải mái cho vui, đừng bao giờ lập gia đình lần thứ hai. Nếu mình lập gia đình thứ hai mà nó tốt cho mình thì cái hạnh phúc đến, còn nếu nó không tốt đó, lại người đàn bà lại ly dị lấy một người nữa thì còn ra cái thể thống gì. Em khuyên chị nên nhịn nhục được, khi nào buồn khóc đi, khóc cho nó thoải mái đi, rồi đi về nhìn con đó. Tại vì ông chồng mình ông đi lâu lâu mới về, kệ nó, cho nó thoải mái. Nó muốn làm là đi với con, buồn là kêu con tâm sự. Đôi khi em cũng gặp vậy, em cũng khóc dữ lắm, khóc thôi là khóc tâm sự người đó xong mà thôi em về, cái em quên hết thì mình sống lâu dài được. Còn nếu mình cảm thấy một cái người chồng nó không còn cái đường nào mà để mình lựa chọn được nữa thì lúc đó mình đi đến ly dị. Mà ly dị đừng nên lập người khác, đừng nên lấy người khác.
Em chỉ khuyên chị vậy thôi. Tại vì mình cũng là đàn bà, em cũng có con em lớn hết rồi. Thì nói chung là cái chuyện em nhịn nhục được. Mỗi lần em buồn, em cầu nguyện. Rồi xong rồi em gặp một người nào thân hoặc là gia đình đó, thì em than rồi em khóc. Em khóc xong rồi em quên, em về. Thì từ từ, mình làm như vậy từ từ. Cái người chồng, đôi khi chắc cố quen người kia là ông chồng ghen quá. Thì thế bây giờ cái người chồng người ta đi xa, mà lâu lâu người ta mới về, thì tất nhiên người ta phải ghen. Người đàn ông nó ghen, thì có nhiều người nó ghen thì nó còn nói, có nhiều người nó không ghen, nó hành động. Cho nên em khuyên chị cũng bớt đi, đừng có đi đối với người đó nữa. Lo cho con, cho cái, cho gia đình. Xong rồi buồn, thì đi làm những cái việc từ thiện gì đó, xong thôi về nhà, kệ nó. Nếu mình nhịn đục được, không nhịn được, thì mình đi đến cái chuyện ly hôn. Nhưng mà ly hôn đừng có lấy người thứ hai nữa. Em chỉ khuyên vậy thôi. Không nên. Vâng, em chỉ có ý kiến như vậy thôi đấy chị.
Vâng, cảm ơn chị Linh rất nhiều.
Mình là người ngoài thì mình chỉ biết là như vậy thôi. Nhưng mà cái người trong cuộc họ biết rõ hơn và họ biết sáng suốt hơn thì họ nghe những lời nói. Nếu họ cảm thấy là mình nói được thì họ làm, còn không được thì tùy. Đó, thì mỗi người
đúng như vậy thì vâng. Dạ.
Vâng. Đấy, nhưng mà cô này là giáo viên, em nghĩ là cô không đến nỗi nào tồi tệ đâu. Người giáo viên người ta ăn học, ra trường người ta không có những cái hành động như những người không có học. Đó, em chỉ có ý kiến vậy thôi nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị Linh rất nhiều. Chúc chị những ngày thật vui ạ. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Linh cũng như là anh Nguyên. Và có rất là nhiều vị thính giả đang trên đường live. Nhã Quyên, Nhật Anh xin phép gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật là ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.